Chàng rể ma giới, chương 259, trang bị truyền kỳ cấp, đại sư tinh thông tam hệ chấn kinh ma giới, góc truyện audio.com, âm ảnh đế quốc cạnh kỹ trường, trên khán đài, nụ cười trên khuôn mặt khán giả đột nhiên ngưng kết lại, tiếng kinh hô vang khắp toàn trường, mọi ánh mắt đều tập trung tại hai bóng người đang cắm cúi trên đài chế tác. Cuộc thi chế khí sư phổ thông, xuất hiện hai vị chế khí đại sư, mà lại là hai vị song hệ đại sư. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun, trừ ma giới đệ nhất chế khí sư Bennett hội trưởng chế khí sư đồng minh của huyết sát đế quốc gia, ở ma giới cơ bản chưa từng nghe nói đến một vị song hệ đại sư khác, vậy mà hiện nay xuất hiện một lúc hai vị. Trên đài khách quý, nguyên một đám đại sư không ai không trợn mắt há mồm, hai song hệ đại sư cho dù là trước kia cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cùng giống như Hofford, Trần Duệ lúc này cũng đang đắm chìm ở trong chế tác bì cách. Hạnh Hạnh đại sư cùng Sky đại sư đều đã nói qua, cảnh giới tối cao của chế khí chính là dùng cảm tính cùng sinh mạng dành cho tác phẩm, tạo ra một sinh mệnh mới. Hắn trước mắt còn không đạt được loại trình độ này, chỉ có thể dung nhập được tình cảm bản thân vào tác phẩm. Nếu nói lần đầu đem trọng kiếm hun đúc lên là do tình cảm đối với Athena, thì đối với áo choàng này, là hoài niệm của bản thân đối với người khác. Nữ nhân có được âm ảnh áo choàng kia, hiện mình đang ở âm ảnh đế quốc, liệu có thể gặp được nàng không? Lúc nàng tịch mịch, liệu có thổi lên khúc nhạc một mình múa dưới ánh trăng không? Trần Duệ nhẹ nhẹ nhắm mắt lại, cây châm trong tay lại như có thêm một con mắt khác, múa lên từng đường vân đan chéo gần như cắt không ngừng, xem còn loạn. Tư niệm dần dần trở về trong lòng, áo choàng cũng dần hoàn thành. Bên kia, Hofford mang theo lòng tin chiến thắng mãnh liệt, dùng toàn bộ kỹ xảo, lấy ra của cửu đầu xà làm tài liệu chính, hoàn thành chế tạo ra một bì giáp. Lúc Hofford chế thành bì giáp sau đó đưa lên bàn đánh giá, nhìn sang Trần Duệ hai tay trống trơn đứng trước chế tác đài, không khỏi cười lạnh một tiếng. Vũ khí của người đã chế tạo xong rồi ư? Còn chưa xong, Hofford khinh miệt khẽ cười. Còn chưa, chẳng lẽ nhìn thấy ta là song hệ tinh thông, ngay cả dũng khí thi đấu cũng mất đi. Song hệ tinh thông cũng không tính là gì, còn về thứ mà ta vừa chế tạo là một loại phòng cụ, Trần Duệ khẽ cười đáp. Song sớm hơn một phút so với ngươi, đã đưa qua rồi. Hofford đoán là một phòng cụ bảo vệ đùi hoặc mũ giáp kim loại, nghe hắn coi thường song hệ tinh thông, nhất định là đố kỵ bản thân, vốn đang muốn mở miệng châm chọc giám khảo đã tuyên bố kết quả vòng này. Tác phẩm thứ nhất là của Hofford chế tạo, cửu đầu xà chi nổ. Ma pháp bì giáp, thuộc tính, cứng cỏi, thuộc tính của bản thân cửu đầu xà, gia tăng ma phòng vật phong, giảm 17% thương tổn của công kích tầm xa, gia tăng 18% tốc độ làm phép. Trác tuyệt cấp, tác phẩm của Trần Duệ lần này tạo ra một đợt thảo luận ngắn hơn so với lần trước. Tinh thần tư niệm, ma pháp áo choàng, thuộc tính, phòng hộ, ngự thủy, bản thân thuộc tính của gia giao tiêu thú, giảm tổn thương công kích vật lý, giảm phần lớn tổn thương của thủy hệ ma pháp, tốc độ di động tăng thêm 30%, tốc độ công kích tăng thêm 35%, chuẩn truyền kỳ cấp. Hofford nhất thời còn không có phản ứng, áo choàng ma pháp. Áo choàng tỏa liên kim loại. Không đúng, cái kia có thuộc tính phòng hộ cùng ngự thủy, chắc chắn là gia giao tiêu thu. Hofford dù sao cũng là đại sư tinh thông bì cách, lập tức nhận ra tính chất của áo choàng này, trên mặt hiện. Góc truyện audio.com, lên vẻ không thể nào tin nổi cùng chấn kinh, ngươi làm sao có thể chế tạo ra áo choàng chuẩn truyền kỳ cấp? Hofford có chút thất thần tự hỏi. Tên Arthur này, không ngờ cũng là song hệ tinh thông, lại còn chế tạo thành công hai trang bị chuẩn truyền kỳ cấp liền, thế này còn đấu kiểu gì? Celine ở trên khán đài vẻ mặt trắng bệch, nguyên bản cảm giác nắm giữ tất cả, nháy mắt đã biến mất. Nhưng giám khảo đại sư liên tục kinh thán đối với người trẻ tuổi tràn đầy thần bí này, song hệ tinh thông, liên tục hai lần chế tạo ra trang bị chuẩn truyền kỳ cấp, cơ hồ có thể trở thành đại sư song hệ tinh thông. Chẳng qua tại hội trường, đa số các đại sư đỉnh cấp đều nhìn ra được Trần Duệ khi tạo ra trang bị chuẩn truyền kỳ cấp đã tiến vào một loại trạng thái đặc biệt, trên thực sự hỏa hầu và phương diện tạo nghệ của hắn còn kém một đoạn so với đại sư đỉnh cấp. Nhưng tiềm lực của người trẻ tuổi này đích thực không thể nghi ngờ, cứ như vậy phát triển tiếp, muốn trở thành ma giới đệ nhất chế khí sư chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Linh cảm của cái áo choáng này là từ đôi mắt bình tĩnh của một nữ tử. Trần Duệ nhàn nhạt nói một câu, nhìn vào Hofford hô hấp có chút gấp rút, hảo tâm nhắc nhở. Thời gian còn chưa hết, người còn có cơ hội. Hofford hung hăng trừng mắt với hắn, chỉ là may mắn thắng ta mấy phần mà thôi. Không cần phải làm bộ đắc ý, chuẩn truyền kỳ cấp chung quy cũng vẫn trong phạm trù trác tuyệt cấp. Nếu ngươi có thể làm ra trang bị truyền kỳ cấp, ta nhất định sẽ tâm phục khẩu phục. Cho dù là đại sư đỉnh cấp muốn chế tạo ra trang bị truyền kỳ cấp chân chính cũng rất khó, huống hồ ta xác thực chỉ là trạng thái tốt mà thôi, còn không có chân chính đạt đến cảnh giới đại sư đỉnh cấp. Lời của Trần Duệ khiến không ít đại sư gật đầu tán thưởng, có thể nhìn rõ trình độ của mình không đủ, riêng điểm này đã hơn xa thiên tài Sa Uê Chia bị đào thải của đế đô. Nhưng mà câu tiếp theo của Trần Duệ khiến tất cả mọi người cả kinh. Như vậy ta sẽ dùng một loại phương thức khác triệt để đánh bại người vậy. Nói xong, Trần Duệ lần nữa đi tới phía đài chế tác lấy ra rất nhiều máy móc. Nhìn đến những máy móc này, các vị khách quý và các vị đại sư đồng thời giật mình, tại hội trường cơ hồ đại sư sở hữu khí sư trên khuôn mặt đều là vẻ mặt không thể tin nổi. Ngay cả trên vương tọa Catherine đại đế cũng có chút động dung, đôi mắt đẹp sau diện xa bỗng sáng lên. Câu sơ đại sư càng thêm kinh động, quả nhiên, đây là máy móc chế tạo trang sức. Tại lúc chứng thực chế khí đại sư, tên gia hỏa này còn cố ý ẩn tàng thực lực chỉ chế tác một cái ma pháp giới chỉ phẩm chất cao cấp. Trần Duệ từng tại thượng cổ ma pháp tháp tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 thấy rất nhiều ma pháp trận thâm ảo, đã phá giải không ít. Mấy ngày nay tại phòng rèn tạo, hắn từng liên tiếp dùng quy tắc 100 ngày để tăng thêm lĩnh ngộ, hai trang bị chuẩn truyền kỳ cấp vừa rồi chính là minh chứng rõ nét nhất cho lĩnh ngộ của hắn trong những ngày này. Do có quan hệ với phong ấn, tầng thứ 5 không cách nào tiến vào, cánh cửa kia biến ảo khó lường, phong ấn tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền ảo, cho dù là độ sâu phân tích cũng không cách nào phá giải, chỉ có thể phân tích ra cảm giác phi thường mơ hồ, loại cảm giác này giống như là đáp án chân chính chỉ là một góc của núi băng, không cách nào biết được toàn bộ. Trần Duệ đã tiến vào trạng thái không nghe được. Góc truyện audio.com Thanh âm nào của bên ngoài, cũng quên mất thắng lợi hoặc thất bại trước kia, tâm thân hoàn toàn tập trung vào chế tạo. Tỷ tỷ băng lãnh như xương, muội muội vui vẻ tươi cười, mị ma mỉm cười che giấu sự đau đớn. Nhân sinh đều không có khả năng đều hoàn mỹ, cuộc sống có rất nhiều lựa chọn, rất nhiều mong đợi cùng cam chịu. Hoàn lạc cùng phiền não, đan chéo quấn quanh, thời gian sẽ lắng đọng quá khứ, nhân sinh dài lâu chẳng qua chỉ là điểm sáng mà thôi. Dù cho chỉ là điểm sáng lóe lên, nhưng vẫn là vĩnh hằng bất diệt trong lòng. Giống như tinh thần sinh ra từ vũ trụ vậy, ánh sáng trong tích tắc đấy đủ để thời gian dừng trôi. Một khắc này tâm của Trần Duệ phảng phất như tiến vào một loại cảnh giới trước đó chưa từng có, hắn ẩn ẩn cảm giác được tâm cảnh kỳ diệu này, không liên quan gì đến ma pháp trận văn khắc, là một loại cảm giác khả ngộ bất khả cầu, giống như được chúc phúc vậy. Trên đài chế tác đột nhiên phát ra từng vòng sáng nhu hòa, khuếch tán ra xung quanh, thẳng đến phạm vi hơn 10 thước mới dừng lại, hình thái không ngừng biến ảo, một màn này khiến các đại sư của đài khách quý không hẹn mà cùng đứng thẳng người lên, gắt gao nhìn thằng Trần Duệ ở trung tâm vòng sáng, nói chuẩn xác hơn là trang sức sắp hoàn thành trong tay hắn. Hofford ngây ngốc giống như gà gỗ nhìn vào lưu quang trên đài chế tác, trên mặt hiện lên vẻ cay đắng cùng chấn kinh, dấu hiệu nãy chính là trang bị truyền kỳ cấp. Quả nhiên, đối thủ là cũng là đại sư tinh thông trang sức. Tam hệ tinh thông còn chưa đủ sao? Lại còn thêm trang bị truyền kỳ cấp. Cả cạnh kỹ trường, hô hấp của mọi người nhất thời đều dừng lại, chuẩn bị chứng kiến trang bị truyền kỳ cấp sắp được tạo ra. Quang mang dần dần nhạt đi, Trần Duệ cũng thoát khỏi trạng thái đặc thù, ánh mắt toàn trường đều tập trung tại vật phẩm trang sức kỳ dị giống dây thừng màu hồng kia. Đại sư tại khu vực khách quý dồn dập đi xuống, đi tới chỗ Trần Duệ cùng trang sức cấp truyền kỳ trước mặt, đây cũng là một loại lễ nghi tôn kính. Không cần gì chứng thực, riêng điểm này đã đủ khiến Trần Duệ trực tiếp đứng ở hàng ngũ đại sư. Danh xưng, sát na phương hoa, ma pháp hồng thằng thủ liên. Thuộc tính, công kích tất cả các hệ ma pháp tăng thêm 42%, gia tăng 35% tốc độ làm phép, gia tăng tốc độ khôi phục tinh thần lực. Phụ thêm ma pháp hộ thuẫn không cần ma lực vẫn có khả năng phát ra, mỗi 24 giờ dùng một lần. Các vị đại sư liên tục tán thưởng trang bị phi thường ưu tú này, quả thực là đối với người tu luyện ma pháp hộ thuẫn tại thời khắc sinh tử then chốt có thể cứu được một mạng. Trần Duệ đối với chính mình cũng cảm thấy đắc ý, đây là trang bị truyền kỳ cấp đầu tiên hắn chế tạo ra, hao phí rất nhiều tâm lực, chẳng qua loại trạng thái ban nãy khả ngộ bất khả cầu, cho dù thể lực tinh thần đều là trạng thái tốt nhất cũng không cách nào lại chế tạo ra trang bị truyền kỳ cấp. Quán quân của cuộc thi chế khí sư lần này đã không còn phải bàn cãi, một người vừa thông qua chứng thực chế khí sư đã sáng tạo nên một kỳ tích chấn kinh ma giới, tại trận quyết đấu chế tạo ra hai trang bị chuẩn truyền kỳ cấp và một trang bị truyền kỳ cấp mà lại thuộc về ba lĩnh vực khác nhau. Tuy ở dân gian ma giới có rất nhiều chế khí đại sư không theo đuổi thanh danh, nhưng đại sư tinh thông tam hệ tin tưởng tại cả ma giới cũng là có một không hai. Thế giới chế khí sư đã từng có một dạng thuyết pháp đại. Góc truyện audio.com Sư đỉnh cấp tinh thông tam hệ là người có khả năng nhất bước vào cấp tông sư, nhưng mà một người có ngộ tính cùng tinh lực hạn chế có thể đạt tới trình độ đại sư đỉnh cấp song hệ tinh thông, đã là phượng mao lân giác, ví như hiện tại đệ nhất chế khí đại sư ma giới Bennett, nhưng Bennett cũng chỉ tính là tiếp cận tông sư mà thôi, còn không phải tông sư chân chính. Mà với thành tích hai cái trang bị chuẩn truyền kỳ cấp, một trang bị truyền kỳ cấp, cho dù là Bennett đính thân tới đây án theo quy tắc đại sư trại cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Trước mắt vị tam hệ tinh thông, chế khí đại sư Arthur tiềm lực vô cùng này tuyệt đối là nhân tuyển có hy vọng nhất trong vạn năm nay đột phá tông sư cấp. Ở trên đài cơ á mỉm cười nhìn kỹ Trần Duệ bị một đám đại sư vây quanh tung hô, trong lòng ấn chứa một cỗ kiêu ngạo, phảng phất như thành tựu này nàng cũng có thể phân hưởng, kích động nhất đương nhiên là Dio tam hệ tinh thông đại sư, quả nhiên là ẩn giấu rất sâu. Với tình hình này, vị trí người kế thừa gia tộc của hắn đã không thể lay động. Khác với biểu tình thất vọng của Phalamor, biểu tình của Celine vô cùng phức tạp, Arthur vậy mà có loại thực lực này, không trách được tự tin như vậy. Chẳng qua tại trong sân hôm trước đối phương cũng không có cự tuyệt thẳng thừng thỉnh cầu của nàng, án chiếu theo thuyết pháp hiện tại, nàng còn có chút hy vọng. Nhìn một chút Dio cùng Phalamor, thiếu nữ khả ái trong mắt lướt qua một tia sát cơ. Chúc mừng người Arthur đại sư ở vương tọa trung tâm khu vực khách quý, một âm thanh thúy của nữ nhân vang lên, chính là nữ hoàng Catherine, toàn trường lập tức yên lặng. Biểu hiện cùng kỳ tích của ngươi hôm nay làm tất cả mọi người ở đây, kể cả ta đều phải chói mắt, ta có thể ban thưởng ba thứ cho ngươi, ngươi sẽ muốn gì đây? Cách chương.